Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng, truyền thông chính sách ngay từ khâu dự thảo, luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận số 225/TBTU về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào. Theo thông báo kết luận, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, ông Trần Ngọc Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, để người dân xây nhà và công trình trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, việc để xảy ra sai phạm diễn ra nhiều lần và trong thời gian kéo dài, nhưng ông Thanh thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ công chức thuộc quyền, giao việc, nhưng không đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện. Ông Trần Ngọc Thanh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm của ông Thanh là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín. Kết quả 100%, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Trần Ngọc Thanh. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Thanh theo phân cấp quản lý cán bộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Hồ Hoàng Phúc, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Long Thành, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành nhận được giấy nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội chưa phù hợp của người lao động. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và xác định nơi cấp giấy nghỉ việc là phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm. Kiểm tra phòng khám này, lực lượng phối hợp phát hiện trong phòng khám đang lưu nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, ghi tên nhiều bác sĩ nhưng chưa ký tên. Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở này. Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, một cán bộ thuộc đơn vị đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam. Lệnh khởi tố và bắt tạm giam này do Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. Người bị khởi tố và bắt tạm giam là ông Đinh Viết Trung, 51 tuổi, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hướng Hóa. Theo hồ sơ vụ án, ông Đinh Viết Trung bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam về tội, làm sai lệch hồ sơ vụ việc, theo quy định tại Điều 375 Bộ Luật Hình sự. Điều tra ban đầu cho thấy, ông Đinh Viết Trung được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 đối với anh NMD, sinh năm 1988, trú tại thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Trung đã làm giả quyết định trưng cầu giám định lại để có kết luận tỷ lệ tổn thương từ 15% xuống còn 9%. Anh NMD được giám định gãy 6 xương sườn, nhưng bản giám định lại chỉ cho kết quả giám định gãy 4 xương sườn. Bản giám định này được cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Hóa làm căn cứ đề xuất ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Cương, giám định viên, giám đốc Trung tâm Pháp y, và Dương Tấn Tùng, giám định viên, phó giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị về tội giả mạo trong công tác. Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ Trần Việt Linh, sinh năm 1981, và Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1994, cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản công. thông tin từ cơ quan công an, ngày 17 tháng 8, Linh và Bình thuê xe ô tô đến phường Phú Lương, quận Hà Đông để cắt trộm dây cáp điện trong nhà văn hóa Động Lãm. Các đối tượng dùng kim cộng lực cắt trộm cuộn dây cáp STU, XLPE, PVC của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hồ Gươm. Để tránh sự phát hiện của người dân, các đối tượng cắt ngắn dây cáp rồi cuốn vào người, mang ra xe. Qua camera giám sát, nhân viên Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hồ Gươm phát hiện sự việc và thông báo cho những người ở gần đến truy đuổi, bắt giữ đối tượng và tang vật, giao nộp cho cơ quan công an. Trước đó, ngày 16 tháng 8, Linh và Bình đã thực hiện chót lọt vụ trộm dây cáp điện tại chính địa điểm này, nên phía công ty đã cảnh giác, theo dõi. Tài sản trộm được các đối tượng đem bán sắt vụn lấy tiền chia nhau. Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, biệt danh Quân Idol, 32 tuổi, ngụ thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, cùng với hai người khác để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nguồn tin từ Công an Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quảng Trị đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với các đơn vị thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, biệt danh Quân Idol, 32 tuổi, ngụ thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, và hai người khác là Hoàng Thái Mạnh, 31 tuổi, cùng trú tại khối 1, thị trấn Khe Xanh, và Nguyễn Phi Cường, 33 tuổi, trú tại Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của ba đối tượng trên để thu thập chứng cứ. Được biết, Nguyễn Quốc Quân là đối tượng từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bị kết án tù. Sau khi mãn hạn, Quân mở hàng loạt cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng bạc, khách sạn trên địa bàn thị trấn Khe Xanh. Quân Idol được biết đến là một đàn anh có máu mặt ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Đối tượng này được cho sở hữu nhiều chiếc xe sang, biển số đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ thích tạo ra sự chú ý cũng như hiếu kỳ của cộng đồng mạng nên chia sẻ, đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Mới đây, tài khoản Facebook LTN, ngụ tỉnh Vĩnh Long, đăng tải chia sẻ clip với dòng trạng thái đúng sai chưa biết, nhưng manh động vậy thì không được rồi, nghe tiếng kêu hét ghê quá, hy vọng sẽ sớm được giải quyết. Nội dung trong clip cho thấy nhóm đối tượng mang theo hung khí có hành động đập phá, đạp đổ cửa sắt kèm theo tiếng la hét thất thanh. Chủ tài khoản đăng trên mạng xã hội được nhiều người tiếp tục chia sẻ với hàng trăm lượt like, thao biểu cảm, bình luận. Điển hình Facebooker có nickname Vĩnh Long Len bình luận rằng Vĩnh Long giờ mất an ninh trật tự quá, khiến nhiều người nghĩ rằng sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra ngày 21 tháng 7 tại khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chủ tài khoản LTN thừa nhận vì thấy clip manh động quá nên chia sẻ, đăng lại chứ không biết xảy ra ở đâu. Tương tự, ngày 14 tháng 8, trên fanpage quê tôi Đồng Tháp 10 đăng hình ảnh kèm nội dung hai thanh niên ngang nhiên lẻn vào nhà đưa thiếu nữ 15 tuổi lên xe lúc nửa đêm, khiến nhiều người nhầm tưởng bé gái bị bắt cóc. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, trưởng công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, kết quả xác minh bé gái là NTTT, sinh năm 2008, ngụ huyện Mang Thít. Vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 14 tháng 8, có người đến đón T bằng xe máy. Cùng đi với T còn có hai cô gái khác. T được xác định tự ý bỏ nhà đi và nhờ bạn đến đón. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng bé gái bị bắt cóc là không đúng. Qua trao đổi, ông VVT và bà PTCN, cha mẹ của T, thời điểm xảy ra sự việc, ông và vợ đi chợ sớm. Khi hai vợ chồng trở về nhà không thấy con gái nên tìm kiếm và nhờ hàng xóm trích xuất camera, phát hiện T được hai thanh niên chở đi. Hai vợ chồng không liên lạc được với con gái nên rất lo lắng. Sau đó T mới cho biết gia đình biết là đã đến tỉnh Đắk Lắk để xin đi làm công ty may, đồng thời nhận lỗi vì tự ý rời khỏi nhà và hứa công việc ổn định sẽ quay về. Ngoài việc chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật, một số trường hợp lợi dụng mạng xã hội nhằm mục đích trục lợi. Điển hình chủ tài khoản Trường Phụ Hồ đăng vào fanpage quê tôi Thới Hòa chào ôn với nội dung con bệnh nặng đã điều trị hơn một tháng nhưng không qua khỏi. Chủ tài khoản than thở không còn tiền thuê xe đưa thi thể con về quê làm mai táng, mong được giúp đỡ chút ít chi phí. Công an huyện Trà Ôn xác định vụ việc trên không có thật do đối tượng tự tạo dựng, cắt ghép hình ảnh, bịa đặt nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng diễn biến phức tạp. các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống đảng, nhà nước và chính quyền các cấp, gây rối loạn thông tin. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là mạo danh lãnh đạo, người nổi tiếng để đăng tải tin giả, tin sai sự thật. Sử dụng sự kiện nóng, các vấn đề thu hút dư luận để tạo dựng thông tin giả mạo, đánh lừa dư luận. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác theo dõi, rà quét thông tin trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, mời làm việc, răn đe, giáo dục 13 đối tượng đăng tin giả, tin sai sự thật, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, giáo dục 6 đối tượng đăng tải tin bài tiêu cực liên quan đến lực lượng công an nhân dân. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết xóa gỡ bài viết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy có những chính sách không phù hợp đã kịp thời được dừng lại khi nhận được ý kiến không đồng tình của dư luận xã hội. Đồng thời, có nhiều chính sách được triển khai hiệu quả hơn, kịp thời hơn khi đi vào cuộc sống bởi nó phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và mong muốn của người dân, doanh nghiệp. Vì thế, truyền thông chính sách ngay ở giai đoạn dự thảo sẽ giúp chính phủ và các nhà truyền thông có chiến lược phù hợp, xây dựng sự đồng thuận xã hội. Với ý nghĩa đó, việc tổ chức truyền thông chính sách sao cho hiệu quả, thu hút được nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến là yêu cầu đặt ra.
Thịt sống chỉ bán trong 8 giờ, nếu bảo quản lạnh được bán trong 72 giờ, cấm xây nhà nhái kiểu kiến trúc pháp cổ. Cán bộ, đảng viên không được tổ chức tiệc cưới quá 50 mâm, cộng điểm thi đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vân vân, những quy định vô lý đó đã kịp thời dừng lại ở mức dự thảo khi nhận được ý kiến đóng góp của xã hội. Đó cũng là ví dụ cho thấy tính hiệu quả của việc đóng góp ý kiến kịp thời của xã hội đối với chính sách ngay ở khâu dự thảo. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của truyền thông chính sách là thông qua các kênh thông tin báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để người dân và những bên liên quan cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, những vấn đề khó nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Càng nhạy cảm thì chúng ta càng phải làm rõ nổi bật được những cái điểm mấu chốt đó để người dân đồng thuận, người dân đồng tình. Tránh tình trạng này là gì? Người dân vẫn còn có những cái băn khoăn rằng là cái thể chế đó, cái chính sách đó có lợi ích cục bộ hay không? Có lợi ích nhóm hay không? Có tiêu cực hay không? Thì trả lời câu hỏi đó chính là chúng ta đã truyền thông tốt.
Sau hơn một năm thực hiện đề án, tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 cũng cho thấy việc tổ chức truyền thông chính sách vẫn còn nhiều khó khăn, chưa hiệu quả. Đó là việc các cơ quan chủ trì soạn thảo chưa chủ động tổ chức truyền thông chính sách một cách rộng rãi bằng các hình thức phù hợp đa dạng, phong phú. Việc công khai minh bạch những ý kiến mà người dân đã tham gia góp ý, tiếp thu giải trình những ý kiến đó như thế nào vẫn đang còn những tồn tại. Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các cơ quan thông tấn báo chí, với nhiều lực lượng trong xã hội trong việc thực hiện việc truyền thông chính sách một cách đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, kịp thời, thân thiện tới người dân còn chưa tốt. Thêm nữa, nguồn lực dành cho việc tổ chức truyền thông chính sách pháp luật đang trong quá trình xây dựng soạn thảo cũng chưa thực sự được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp cũng chưa thực sự nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động này. Đồng tình với quan điểm truyền thông chính sách phải đi trước một bước, song quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn lực. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng:
chúng ta phải xác định chúng và đúng chính sách, đánh giá tác động chính sách một cách toàn diện, khách quan. Khi nhận diện đúng rồi, chúng ta phải lựa chọn ra những chính sách mà có tính căn cốt để tác động lớn xã hội. Thứ ba là khi mà tổ chức truyền thông chính sách ấy, thực tế phải rất là linh hoạt và theo cái đối tượng, cũng như là đặc biệt là cái bố trí cái nguồn lực để đảm bảo triển khai.
Còn theo bà Nguyễn Thi Nga, Viện trưởng Viện Quản lý Chính sách và Chiến lược, thì để có thể huy động nguồn lực xã hội trong truyền thông chính sách, đề án 407 của chính phủ phải là trung tâm để huy động mọi nguồn lực tổ chức.
Nếu mà 407 coi mình là trung tâm có một cái kết cấu thiết kế hoàn toàn mới đối với đề án, huy động tất cả các lực lượng khác và tư vấn cho các bộ ban ngành liên quan đến một kết cấu của truyền thông chính sách về cơ sở dữ liệu, thì tôi nghĩ rằng là đây là cái mà rất là cần thiết và sẽ thay đổi cái truyền thông chính sách của quốc gia ở vai trò của Bộ Tư pháp, chứ không chỉ là đợi vào các cơ quan ban hành văn bản pháp luật.
Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp nhận định, giải pháp quan trọng để tổ chức truyền thông chính sách pháp luật hiệu quả ngay từ khâu dự thảo, đó chính là sự thay đổi nhận thức của các cơ quan nhà nước trong vấn đề này, từ đó chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ để giúp người dân doanh nghiệp tham gia một cách tích cực và chất lượng trong quá trình này. Ông Quốc cho rằng, trách nhiệm, ý thức, nhận thức của các cơ quan chủ trì soạn thảo, đặc biệt là người đứng đầu, rất quan trọng để huy động được nguồn lực xã hội. Nói cách khác là muốn khơi thông được dòng chảy về mặt trí tuệ cũng như là những nguồn lực khác trong xã hội. Đó chính là sự hợp tác một cách thực chất trong việc phối hợp, hợp tác giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các lực lượng trong xã hội, mà lực lượng nòng cốt đầu tiên đó chính là các cơ quan thông tấn báo chí.
Cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động đến với các cơ quan thông tấn báo chí. Cái thứ hai nữa là các cơ quan chủ trì soạn thảo cởi mở về mặt nhận thức, về hành động. Thế thì mới thu hút được những nhà nghiên cứu khoa học, những nhà làm thực tiễn, rồi cộng đồng doanh nghiệp để người ta tham gia vào. Người ta thấy rằng những lời nói của họ được tiếp thu một cách thực chất thì lúc đấy họ mới tham gia. Các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cấp lãnh đạo chính phủ, thủ tướng chính phủ có những cái chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa đối với cái việc là tạo nên các cái nguồn, mà cụ thể là nguồn tài chính để huy động được các cái lực lượng, các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc.
Truyền thông chính sách tốt là cơ sở quan trọng để xây dựng nên được những văn bản pháp luật có chất lượng, phát huy được ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Bởi vậy, đây là hoạt động cần được tiến hành một cách thực chất, hiệu quả.
Xanh trắng dài chẳng còn xa.
Tay em sao trẻ thật khéo, dậy hương trà thơm kỳ diệu. Lá trà xanh pha nước lại càng xanh.
Và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Mục 1, thanh tra chính phủ. Điều 10, vị trí chức năng của thanh tra chính phủ. Thanh tra chính phủ là cơ quan của chính phủ giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi cả nước. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Điều 11, nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra chính phủ. 1. Trong lĩnh vực thanh tra chính phủ giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Xây dựng chính sách pháp luật về thanh tra. B. Xây dựng định hướng chương trình thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. C. Xây dựng kế hoạch thanh tra của thanh tra chính phủ, hướng dẫn bộ, cơ quan ngang bộ, sau đây gọi chung là bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra. D. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra. D. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. E. Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước khi được Thủ tướng Chính phủ giao. G. Thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. H. Thanh tra vụ việc khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Y. Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của thanh tra bộ, cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ hoặc thanh tra tỉnh nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. K. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, thanh tra chính phủ. L. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của thanh tra bộ, cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc chính phủ, thanh tra tỉnh và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần thiết. M. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước để xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động Kiểm toán nhà nước. hướng dẫn thanh tra bộ, thanh tra tỉnh trong việc xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước. N. Chỉ đạo công tác thanh tra, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra viên. O. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Thanh tra Chính phủ. 1. Tổng Thanh tra Chính phủ là thành viên chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các phó Tổng Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ. 2. Trong lĩnh vực thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. B. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. C. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện. D. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. D. Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh không thực hiện thì ra quyết định thanh tra hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. E. Quyết định thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của thanh tra bộ, cơ quan thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ hoặc thanh tra tỉnh nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. G. Xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước, giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra theo quy định tại khoản 1, điểm B, điểm D, khoản 2 và khoản 3, điều 55 của luật này. H. Xem xét xử lý những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra mà tránh thanh tra bộ không nhất trí với chỉ đạo của Bộ trưởng, tránh thanh tra tỉnh không nhất trí với chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh không đồng ý thì Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Y. Kiến nghị Bộ trưởng, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với hiến pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Thanh tra Chính phủ được phát hiện qua thanh tra. Trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. K. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trái với hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên được phát hiện qua thanh tra. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có nội dung trái với hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên được phát hiện qua thanh tra. L. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý, kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra, trừ trường hợp đã kiến nghị theo quy định tại điểm Y và điểm K khoản này. M. Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét chấn chỉnh khắc phục sai phạm trong ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do Thanh tra Chính phủ phát hiện qua thanh tra. N. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, xử lý đối với cá nhân thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ, của cơ quan tổ chức có thẩm quyền có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Điều 13. Tổ chức của Thanh tra Chính phủ. 1. Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra viên và công chức viên chức. 2. Tổ chức của Thanh tra Chính phủ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ và quy định khác có pháp luật có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp Luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên.